Mùa phơi sân trước.
Hồi con nít thích đi xe đạp về nhà ngoại bằng con đường xóm cặp mé sông rạch rập. Đường đất dầm dãi suốt một mùa mưa, chừng gió chướng thổi về mới ráo tạnh bùn lầy. Đến chạp thì những chân trâu cũng bị bôi xóa hết, có thể đạp xe thông dong mà thỏa thuê nghiêng ngó. Mùa chạp đi 7 cây số không nghe mỏi, gió chướng khoác lên làng mạc một vẻ mơ màng, đường uốn lượn theo sông. Và dòng chảy đó thẳm suốt, thoát ẩn, thoát hiện sau những lùm cây hoang dại. Dọc đường thấy tết lấp ló khắp nơi, trên sân nhà người, trên những giàn phơi. Người nhà quê hồi mình con nít toàn người nghèo, sân nhà quê hồi ấy cũng rặt sân đất, nên nhà nào cũng cặm cái giàn trước nhà. Suốt 6 tháng mưa, sân chìm trong nước, cũng có chỗ mà đem phơi củi hay gối chiếu. Những ngày hửng nắng, trên giàn luôn có thứ gì đó ngóng nắng, khi cám mốc, khi thì mớ bột gạo thừa trong lúc làm bánh, khi thì mớ cơm nguội hay mớ lá dừa khô dùng để nhang lửa, mấy trái đậu bắp già làm giống cho mùa sau. Phơi trên giàn mọi thứ khô mau vì nắng ngung ngút trên mặt, gió lộng phía lưng. Những nhà có sân rộng, người ta còn phơi lúa trên giàn. Lúa khô đem vô bồ được mấy hôm thì thấy trên mặt sân xăm xắp nước, lúa rầy đã lấm tấm xanh. Nhà nào có trẻ nhỏ thì có những tấm chiếu manh con nằm uốn nắng. Càng gần về cuối năm, giàn phơi càng bận rộn. Dầu giải oằn mình suốt năm, giờ trên giàn bày ra những món ngon chuẩn bị cho cuộc hội hè. Bánh phồng vừa quết xong, củ kiệu mới trộn đường xong, mứt gừng mới ngào nửa lửa, thứ nào cũng ưa nắng. Nhưng cá khô mới là ưa nắng nhất hạng, mới cần thứ nắng rồng rồng như thắp lửa, thứ nắng như cháy trên đầu. Mùa chạp, cá làm đìa, người ta lớp rộng lớp làm mắm, để ăn dần dần cho tới mùa lúa sau, mớ sẽ làm khô ăn Tết. Mùa đìa kéo dài cả tháng, nghĩa là lúc nào giàn phơi cũng có những con cá nằm nhuộm nắng cho đỏ au da thịt. Mùa chạp, thế nào cũng gặp người ta ép chuối khô. Chuối xiêm chín cây sẵn ngoài vườn, lột vỏ phơi một nắng rồi đem ép mỏng. Không như cá khô rủ rê bọn ruồi nhặng đến mức phải đốt nấm nhang, cắm nơi đầu gió để xua đuổi chúng. Mật chuối tươm ướt rượt chỉ mê dụ quyến rũ lũ ong. Kéo tới dập dìu, lão đảo bay đậu như say. Những con ong sa đà ở giàn phơi cho đến khi những miếng chuối ép mỏng bắt đầu khô quắc, giàn ống như vừa nướng trên than hồng. Chuối phơi đủ nắng có thể ăn tới ra viên, mật lặn vào trong vừa ăn vừa tợp miếng trà hoặc ngào qua với khóm, me rồi đem dầm nước đá uống cũng ngon thấu trời. Vậy là nước miếng mình ứa ra trên từng mét đường về nhà ngoại. Tâm hồn mệt nhoài với những món ăn cực kỳ mời gọi trong sân thiên hạ. Đang thèm tô cơm nguội chan nước dừa ăn với khô lóc nướng thì bỗng nghĩ giờ phải có thịt kho tàu để ăn với dưa kiệu rồi cái hũ mắm tép dầm nắng sát hàng rào. Làm mình nhớ nhung chuối chát, khế chua cùng với gừng sắc mịn thì mâm mứt tắc đỏ ao đằng kia là mình liệm chết một cách liêm diêm như tụi kiến. Chân rõ ràng không mỏi, nhưng tâm rã rời, cứ chạy đuổi miết trên những giàn phơi, hụt hơi, chới với. Có lần về nhà kêu má, Tết này làm những món này này, những món mà mình nhìn thấy trên suốt chặng đường từ nhà ngoại về. Má cười, người ta có, đâu có nghĩa là mình phải có. Mình dại hơn cả tuổi 13, không hiểu câu đó mấy, nên vẫn muốn má bày thật nhiều thứ trên giàn phơi nhà mình, chứ không phải còm nhôm chút dưa kiệu, dưa hành, chút chuối khô. Nên chạp sao, mình vẫn nhắc. Má lại nói ta đâu cần phải có cái mà người ta có. Cũng may, qua mỗi chạp, mỗi mùa phơi, mình mỗi lớn, bài học của người, của ta, má không nhắc nữa. Mình bỗng bâng quơ nhớ, nhận ra trên giàn cũng phơi những thân phận người. Ngó qua khoảng sân đã rợp những cây mồng gà, dạng thọ, biết ai ăn Tết lớn, ai chịu điều hiu, như ngó qua cái sào phơi quần áo, biết nhà ai đông, nhà ai đơn chiếc, ai khá giả, ai nghèo. Nắng gió khiến mọi niềm vui nỗi buồn bày ra như một cuộc diễu hành, không che giấu khách qua đường. Căn chòi của bà già chèo đò hay chở mình qua sông trống mãi, cho đến ngày cuối chạp, bỗng trên đống củi có phơi vài tàu lá chuối. Biết tối nay trên sân nhỏ, bà sẽ ngồi canh nồi bánh tét đến giao thừa. Mình bỗng nghe nhẹ nhõm khi nhìn theo bóng nhỏ đưa chiếc đò về bên kia sông. Chật vật mấy, cuối chạp cũng có cái đem phơi, đem nhuộm nắng, cũng có bụi bông dạng thọ và bông trang, bông lồng đèn nở rực rỡ trên rào.
Mưa Vĩnh Hưng.
Đám mây đen sũng nước nằm chắn ngang con đường như một cánh cửa đóng sập xuống. Vĩnh Hưng đằng trước, cột cây số nói vậy. Nhưng sấm chớp thì nói, đi nữa sẽ gặp mưa ướt mềm, có đáng không? Bạn đã đối diện với câu hỏi đó hàng trăm lần trong đời, có đáng không? Gã đó có đáng cho ta chấm không? Chuyện đổ vỡ nhỏ đó có đáng cho ta buồn không? Và thất bại đó có đáng cho ta ngã gục không? Và có đáng không? Nhiều lúc được hiểu như nơi đó có gì hay mà ta phải cực thân dữ vậy. Đó là những khi bạn trên đường gió bụi phải dắt chiếc xe cán đinh thất thểu đi tìm chỗ giá. Phải nằm queo trong căn phòng trọ móc meo, không điện không nước, cửa không chốt gài. Phải thấy mình đang ngu ngút bốc hơi trong nắng lửa và gió cát tát vào mắt. Do dự, vặn vẹo làm bạn mệt phờ. Nó muốn bạn bỏ dở cuộc đi. Ru ầu ơ chăn gối ấm, dí dầu tắm nước nóng. Có khi nó thắng. Cũng có khi bạn kháng cự bằng tất cả những gì bạn có. Đây này đồ chè, đây này suối nước nóng và những cánh đồng triền miên hoa cải. Nhưng nhiều lúc bạn chỉ có mỗi cái tên, một chấm nhỏ trên bản đồ. Và từng ấy cũng đủ. Những khâu băng, rừng lạnh, khâu phạ, cành nàng, đồng bục, thứ 11. Những cái tên gợi cảm, xa xăm, sâu thẳm như được gọi lên từ một miền trời khác. Những cái tên khiến bạn thèm ăn chúng, hít thở chúng. Những cái tên mời mọc bạn lên đường và giữ bạn trên đường. Và bạn chưa bao giờ thất vọng. Ngay cả nơi đó khô rốc gió lào, leo teo vài hàng quán nhỏ, bụi mù đỏ và không một bóng cây. Có lẽ thất vọng thường đi kèm lời hứa, nhưng bạn hầu như chẳng nhận được lời hứa nào. Chúng chỉ như bảo, tôi đây, đến với tôi đi, tôi có gì á, tới đây rồi biết. Như Vĩnh Hưng, không thể hiện chút gì về mình ngoài cái tên treo leo nơi biên giới. Ở chỗ cách Vĩnh Hưng 7 cây số, thực sự cái bạn đang có chỉ mưa là mưa. Không, tận 2 cơn mưa, chúng kẹp bạn ở giữa. Tạt vô một căn nhà bên đường trốn ướt, bạn vuốt nước mưa trên mặt, thấy có đáng không, nhăn nhở chập chờn. Nhưng nó biến mất tâm. Kể từ bạn ngó ông già đang nằm ngủ bộ vạc trước nhà, chân buông thõng xuống, cái quần cọc rộng lồng gió phất phơ, hồn nhiên để lộ những cơ bắp chảy nhão. Ông già ngáy đều, nghe trong mưa có tiếng lật phật của môi. Bộ điệu nhẹ nhõm như thể giấc ngủ đến rất tình cờ. Như thể ông già đang ngồi đợi ngắm mưa thì buồn ngủ quá, nhẹ nhàng lăn ra vạc, bỏ trời đất bơ vơ. Cửa nhà mở toang, ghé đục mưa cả buổi, chỉ có một chị ló đầu ra ngó, cười tươi rồi lại biến mất. Bên trong tiếng trẻ con ríu rang. Ông già nằm không cục cửa, giấc mơ trưa trôi giữa cơn run rẩy của đất trời. Con chó nằm cạnh cái tủ thờ, chỉ ngóc đầu lên ngó, rồi gối đầu lên chân lim dim. Mấy cây bàn xòe tán che kín mặt sân, lá rụng chở mưa xuống đất, cho mưa đỡ đau. Bạn nín thở rón rén bỏ đi. Bạn sợ chút nữa đây, con chó sẽ sủa những âm thanh hằng học và ông già bị đánh thức. Trẻ con trong nhà sẽ ùa ra hỏi hao háo, ủa gì ở đâu mà đi tới đây? Vĩnh Hưng chán thí mồ mà chơi gì? Tuổi nhỏ sẽ không bao giờ tin bạn tìm được thiên đường ở đây, ngay nhà chúng. Tuổi nhỏ không bao giờ hiểu cái cảm giác thanh bình này đáng giá bao nhiêu và bạn phải đi xa bao nhiêu mới gặp. Có những nơi trên dải đất này, nó đẹp không phải vì cảnh đẹp. Bên ngoài thềm nhà đó cũng là xóm làng mênh mông, đi lòng vòng cả buổi, bạn không gặp một nét mặt thăm dò, không nhìn thấy sự dè dặt, thù hằn, không có ai dõi mắt theo, không một tiếng động nào chát chúa. Bình yên lẫn khuất trong từng nắm mưa lâm thâm, trong bộ điệu lừng khừng nửa trôi, nửa dừng của mấy chiếc tắc ráng giữa sông, trong cái barrier chỗ vọng gác biên giới, được anh lính biên phòng nào lơ đãng kéo chết lên, như không còn gì ngăn cách ta và bạn trong mưa này. Vài bà già làm công quả trong chánh điện chùa nổi, đang rị mọ lau mấy cái chân đèn, bỗng có bà dừng tay bồn chồn bới lại búi tóc sương khi nghe tiếng ho từ ngôi nhà sàn bên kia màn mưa, chỗ ông thầy trụ trì chùa đang ở. Chẳng hiểu sao, bạn nghĩ tới một mối tình thầm, mang mát, trắc trở, chắc tại mưa khiến xui. Lúc trở về ngang qua cái nhà mà mình khi nãy ghé qua, thấy bộ vạc trống trơn, chắc là ông già nghe lạnh nên tỉnh dậy mất rồi. Vĩnh Hưng như một giấc mơ, chỉ mưa là thật.
Mùi của mây trời.
Mùi long não trên người bà già xộc lên mũi tôi trong lúc giúp bà cài dây an toàn. Bà hỏi mở cửa sổ được không? Một câu hỏi khiến tôi phải bật cười. Như ngay trước đó bà hỏi trên này có nhà vệ sinh không hay là phải ghé dọc đường làm cái chuyện không ai thay thế được. Chúng tôi đang ngồi trên chiếc máy bay sẽ cất cánh trong giây lát nữa. Ngay từ khi bước chân lên khoang máy bay, bà già đã than ngộp thở quá, kêu ca máy bay mắc tiền mà hồi mũ. Nếu không bị con cái ép đi máy bay một lần cho biết, bà sẽ đi xe đò, loại xe cùi bắp để mở cửa cho gió vô, dễ ngủ. Ở nhà cũng vậy, có thả cửa thì mới ngủ thả cửa được. Tôi thấy hơi mắc cười, thầm nghĩ, thói quen này sẽ là thảm họa khi đi tàu ngầm. Ẩn ức về chuyện kẹt trong những lớp kính dày không bao giờ được mở, dù hệ thống điều hòa trên máy bay đã làm người ta so vai vì lạnh. Bà già vẫn tiếp tục kể về những cây sứ cùi, cây ngâu bên ngoài cửa sổ nhà mình, về hai cánh cửa gỗ bị mưa nắng làm cho thâm xì nứt nẻ. Câu chuyện gợi lên một cơn nhớ lơ tơ mơ những cửa sổ nhà ngoại hồi tôi còn ở đó, cũng mở toang suốt. Ngủ dậy, trước nhất nhìn qua khung cửa, thấy lấp ló một ngày. Những bữa mưa gió lớn buộc phải đóng cửa lại, tôi thấy bức bối ngộp như sắp đứt hơi đến nơi rồi. Và qua cái cửa, đêm đêm gió đắp cho đứa trẻ tôi, mùi của những cái nắp lu chầm bằng lá dừa nước đã lâu ngày mục rã. Mùi rêu dậy trên những mảng tường, tuổi gấp mấy lần tuổi tôi. Người quê không đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài, dù cửa đóng then cài. Bởi những cánh cửa lá sách ở gian nhà xưa, dù đóng kín rồi, vẫn len lỏi vào nhà một thứ khí trời trong veo trong vắt. Chỉ hít thở thôi đã nghe ngọt lịm rồi. Trăng và nắng vẫn lọt sáng qua những khe lá. Dường như người và thiên nhiên không bị bức rời nhau. Từ bỏ quê về chợ, không gặp lại cái không khí ấy nữa, tôi đã chặn mùi hoàng lan cồn cào buổi chạng vạng bên ngoài cái cửa kiến kính bưng, rồi thở bằng không khí lạc lẽo lờ lợ phả ra từ máy điều hòa. Cũng đôi lần ngó ra ngoài, nghĩ nếu mở cánh cửa, tỉ mẩn lọc cho kỹ, chắc trong mùi khói xe có mùi cỏ cháy, mùi cơm khét bên nhà hàng xóm, hay hương đất tanh tanh sau mưa. Vậy thì những đụng mây trùng trùng như núi kia có mùi gì? Cái tầng khí quyển âm mấy chục độ này có mùi gì? Tôi sực nghĩ vậy khi nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, khi lướt qua chỗ bà già đang tuyệt vọng ngọ nguậy trong cái dây an toàn thích chặt. Tôi bất giác cũng có ý muốn mở cái cửa sổ này. Chỉ là tò mò thôi, không phải để thở như bà già vẫn tưởng bất cứ cánh cửa nào mở ra đều cho người ta hít thở. Và lúc gió phi trường phả cơn nóng hầm hập đón hành khách chến choáng những bước đầu tiên lên mặt đất, bà hít hà khoan khoái, rút ra kết luận đi máy bay chỉ được cái nhanh, còn lại chán, không có cảnh gì coi mà lại ngộp muốn chết. Rồi bà ngạc nhiên hỏi, bay không thấy tù túng à? Tôi chỉ mất chưa đầy một giây cho việc trả lời không, nhưng mất nhiều ngày sau để thắc mắc tại sao tôi không thấy ngột ngạt chút nào. Sao tôi không còn khao khát nối kết với tự nhiên, không thèm muốn được thở những khí trời bên ngoài, những cánh cửa, một thứ tự do mà bà cụ kia luôn khao khát. Ai đã làm gì tôi, và tôi đã làm gì tôi? Làm sao mà tôi không còn thường xuyên nhận ra mình đang trong tù động, hít thở tù động, yêu và sống giữa bầu không khí tù động. Bên ngoài những cánh cửa mà tôi thường tì mặt vào ngó mông lung, có lẽ chỉ cần mở ra sẽ ngào ngạt hoa ngâu, hoa lài. Những mảnh nhớ cũ. Nằm dưới cái bóng của giấc ngủ vẫn còn đẫm rợp, trong cơn chiêm bao mơ màng của thành phố, đôi khi tiếng rao của người sửa bếp ga mài dao kéo làm tôi như lại chìm lỉm vào một giấc trưa nào đã cũ trên cái võng văng bên hè nhà ngoại tôi. Rồi thức dậy với tiếng rao vẳng lại từ voi đất tuốt đằng kia. Không thấy người đâu, chỉ nghe ai giá xong giá chảo không. Là miệng tôi đã ngọt lừ rồi. Ông già đó hôm nào ngang qua cũng cho tôi cục kẹo chanh hay kẹo dừa. Hồi đó tôi 7 tuổi, được làm bạn với những người dầm dãi rầy đây mai đó như ông già giá chảo, nhờ khoảng sân nhà ngoại mát rượi bóng cây và gió sông. Bà ngoại còn kê bộ vạt cao ở hàng ba cho người qua đường nghỉ chân trên đó để sẵn ấm trà, bình thủy, nước, đãi khách bộ hành. Cả cái khạp nước mưa ngoại đặt sát bên đường nữa đã làm nên một khung cảnh ấm áp thân tình khiến ai cũng muốn tạt qua, nắng lại đôi chân mỏi, làm chỗ gặp nhau của những người hành nghề lang bạt, những anh bán ve chai, cà rem cây, kẹo kéo, cốm ngào đường. Những câu chuyện góp nhặt từ nơi chốn họ qua đã làm cho cuộc sống thôn quê trở nên sống động. Không cần đi đâu, bà ngoại cũng biết vụ cháy kho xăng, xóm ngoại có vài đám cưới và miệt nào đó xảy ra vụ cướp cô dâu. Những chuyện tào lao theo gió bay đi, đôi khi bà ngoại tôi còn giữ lại được vài bài thuốc hay, vài kinh nghiệm làm ruộng rẫy cũng hay, vài món ăn mới. Trẻ con thì mê những chuyện đường xa ly kỳ, kiểu như dừa tám ngọn, rắn hai đầu, mộng giang hồ nhan lên trong trái tim non nớt. Quẩn quanh bên họ, riết rồi tôi thuộc lòng luôn giọng của từng người, dù vắt vẻo trên cây khế hay đi thăm lưới mị ngoài vườn, nghe tiếng rau ơi hời vẳng lên trên những tầng lá thấp là biết ai sắp đi ngang nhà, và đôi chân cứng quèo rắn rỏi đó đã qua khúc quanh nào trong xóm. Tôi không biết họ từ đâu đến, sau lúc nghỉ chân ở thềm nhà mình họ sẽ đi đâu. Những đôi chân đó tiếp tục lặn lội đến đồng sâu, đến xóm vắng nào. Nhưng tôi hình dung họ đi một vòng tròn xa lắm, để 5-10 bữa sau họ lại quay lại, và tôi mừng như những người thân ở xa về. Họ cũng nhận ra tôi trong một chòm con nít đang chơi, để cất tiếng rầy rà. Ê nhỏ, phơi nắng quá chừng coi chừng bệnh. Hay như ông già giá chảo, giá giờ bâng quơ. E hèm, có cục kẹo mà không biết cho ai đây. Ông chú bán cà rem còn hứa hôm nào đó, ông dẫn về Sa Đéc ăn trái cây mệt nghỉ. Thằng Út tao ngon lắm à ngang. Giờ nhớ lại những người cũ, bỗng nhớ luôn nghề cũ. Phát hiện ra hồi ấy chắc nghèo lắm, nên thứ gì cũng giá. Nên có mấy ông hành nghề giá nồi niêu son chảo, giá lu khạp, giá dép, giá chài. Nên bà ngoại thỉnh thoảng lại kêu tôi đón chừng ông ba, ông bảy, ông 11 để giá vài món trong nhà đã rách. Đến nỗi cái chum da bò mà cũng giá thì nghèo thiệt. Xưa tôi không nhận ra nỗi ấy, vì cả xóm ai cũng giống ai. Cũng mái lá và áo vải, cũng có vài món rách trong nhà đợi mấy ông thợ ngang qua. Mùa rách giá nên có những người rách đi giá víu cho người rách. Đồ nghề đa phần là tự chế, lỏng chỏng trong cái bị bàn. Một nửa vốn liếng còn lại được góp bằng đôi chân lặn lội, dẻo dai. Sinh lầy xóm trên được họ mang đi xóm dưới bằng những kẻ chân trần. Nửa năm xóm làng bị cô lập dây bủa vì những cơn mưa mùa. Một tiếng rao của đội bộ hành bán hàng và giá díu cũng làm xao động bởi cái ý nghĩ chúng tôi không bị bỏ quên. Chắc cảm kích việc đó, ngoại tôi vẫn thường dúi cho họ nải chuối xiêm hay trái dừa khô, mớ khế ngọt hái trong vườn, nói gửi cho mấy nhỏ ở nhà. Tôi chỉ hơi quạo nếu ngoại tặng gì đó cho anh giá dép. Anh này biết bao lần làm tan nát tim tôi bằng một cách rất tầm thường, lấy que sắt dùi vào cái lon sữa bò chứa một cục than cháy thiêu thiêu le lói. Anh cắt miếng mũ đắp lên chỗ dép đứt, rồi dùng sức nóng của que làm miếng mũ tan chảy ra, đắp lành một vết thương. Và giấc mơ được sắm dép mới của tôi thành mây khói. Đồ nghề của người ta thì đinh vít, búa, khoan. Anh giá dép hơi khác thường ở cái lon giữ lửa, xỏ quai, xách trên tay. Đi qua bao nhiêu hùi hút mưa gió. Có lần chơi ác, tôi hắt nước cho tắt ngúm. Vì ái ngại kêu anh vô bếp trả lại chút tro than. Chỉ vậy thôi mà anh bồi hồi. Anh luôn đi qua nhà vào những ban trưa lúc cơm nước đã xong, ngoại và dì hay ra ngoài hiên trước đương rổ, chầm lá hay sàng gạo. Tạt vào uống nước, ngồi thật lâu, ngó thật sâu, không nói gì, chừng ngoại đằng hắn, người mới dợm bước đi. Sau hôm đám hỏi dì, có trưa tôi đồng đưa trên võng nghe Lệ Thủy ca, thì dì nạt bảo tắt radio đi. Hình như ai rao giá dép kia, dì thảng thốt. Nhưng không có ai hết, ngoài khói nắng gần gợn. Anh giá dép không đi ngang nhà ngoại nữa, vì biết từ giờ người ta không cần những mảnh giá của anh. Mới đây, bầy mối trổ lên đánh úp từ đáy tủ đã tiêu hóa sạch thời con gái của dì. Mấy cái hình trắng đen chụp nghiêng, xõa tóc. Có nghĩa đã mất luôn bằng chứng cuối cùng rằng bà già kia từng là một mỹ nhân. Tôi bảo không sao, tuổi thanh xuân của người đàn bà thường được lưu giữ trong ký ức của những người đàn ông. Không tin, hỏi ông giá dép. Nhưng biết tìm ở đâu? Tôi đã về Sa Đéc ăn trái cây trừ cơm, nhưng không phải với ông chú bán cà rem, có cái vai lệch đi vì quẩy nặng, có thằng con ngon lành trạc tuổi tôi. Đứa bé tôi đã làm mất biệt những người bạn giang hồ ngày trước, không dấu vết, dường như không có cuộc chia tay chính thức, không một hẹn hò nào. Mỗi lần về quê ngoại, ngồi ở thềm trước, lại nhớ họ từng ở đây cho đỡ đôi chân mỏi. Họ cho mình kẹo, họ gãi lưng, xỏ lỗ tai cho. Họ thắt cào cào chim sâu bằng lá dừa, chép bài ca vọng cổ tặng mình. Giờ có đi ngang mặt nhau, hay đứng cạnh những người bạn đó, chắc tôi không còn nhớ. Chút manh mối chỉ còn ở một tiếng rao, ai giá không. Nhưng từ tôi không rách nữa, những người giá víu của một thời giá víu đã xa. Và tiếng rao của anh sửa bếp ga, ông già mài dao kéo dạo, của trưa nay, một ngày nào đó không còn nữa, chẳng biết sẽ có tiếng rao nào khác để đánh thức ký ức tôi về những người xa, những ngày xa đã từng đi qua đời mình. Ông Cà Bi ở Xẻo Quao. Cái nửa giống chòi, nửa giống nhà, chỉ có hai tấm vách. Cột cặm vào đất liêu xiêu như hết thảy mọi thứ trong nhà cũng liêu xiêu. Chỉ cái bàn nhổ mạ được trưng dụng làm bàn thờ là đứng vững. Lại gần, quả ra cái bàn thờ cũng bị mọt ăn rách dáng. Ngồi dưới võ lại ngó lên, nghĩ nhà ông Cà Bi này nghèo quá xá. càng tới gần càng nhận ra chẳng những nghèo mà là nghèo thứ thiệt, nghèo tận mạng. Tới cái võng ông già nằm ngủ trưa cũng te tua. Đoàn thiện nguyện ai nấy đều ái ngại xót xa, mấy năm nay rủ nhau đi làm từ thiện, cảnh nghèo gì cũng thấy qua, nhưng nghèo kiểu ông Cà Bi thì lâu lâu mới gặp. Trong nhà không thấy món đồ nào đáng giá chừng 20 ngàn, đến mùng ngủ mà chỉ có nửa cái. Có người mò vô bếp thấy cơm cháy trong cái nồi móp méo với hai con cá sặc kho khô quắc. Ông già Cà Bi dửng dưng ngó khách lục lọi nhà mình, ngồi uống trà khà khà. Chẳng nhận ra ở ông chút tuổi buồn nào. Hỏi ông sống bằng gì? Ông nói cắm câu, mần mướn, ai kêu gì cũng mần. Hỏi nhà chỉ có hai vách thì ăn ở sao? Ông nói mùa này nắng nôi, qua để trống vách cho mát. Chừng nào mưa tính tiếp. Ai đó rưng rưng chỉ cái nóc nhà thưa thấu trời lồng lộng. Ông già cười. Chỗ ngủ với bàn thờ vợ qua có che ni lông rồi, chỉ cần không ướt hai chỗ đó. Hỏi trong túi có tiền không? Ông nói tiền để rải rác trong xóm. Anh thanh niên địa phương dẫn đường sợ khách xa không hiểu, giải thích. Ý ổng là ổng sẽ có tiền khi người ta mướn sên đất, dọn dừa hay đắp bờ lên liếp. Lúc ngồi dưới võ thì anh thanh niên tả sơ sơ chân dung ông Cà Bi. Anh nói ông này làm buổi sáng đủ tiền nhậu thì chiều không làm nữa. Có khi làm suốt tuần bỗng nghỉ ngang, ăn xài hết phần tiền đó rồi lại vác giá đi lang thang kiếm việc. Một năm nhà ông Cà Bi ăn tới 4 cái Tết, mỗi Tết ít nhất cũng 10 ngày. Có tiền trong túi đồng nghĩa với hội hè, ông Cà Bi sẽ đủng đỉnh rong chơi. Chơi kiểu đó ổng nghèo là phải. Anh thanh niên dường như giận. Giận là phải, khách cũng thấy hơi giận. Ông già có vẻ tự hào về việc ham chơi dẫn đến vô sản của mình. Thay vì né nép trước nhà giàu, ông già ngồi trên bộ giạc cao, cũng rách, mà điệu bộ khoan thai khoái chí như đang tiếp khách ở Dinh Độc Lập. Vợ chết, ba đứa con đã dựng vợ gả chồng làm ăn xứ khác. Ông già kiếm sống một mình. Ông treo võng trên mấy cái cây trồng quanh nhà. Nắng sớm, nằm đồng đưa bên vách tây. Chiều ngủ khò bên vách đông, tránh mặt trời. Quẩn thì cuốc bộ đi chùa, cách đây chừng 10 cây số. Nhà không điện, nước sạch, không tivi, radio cũng không và tất nhiên là không cửa. Đâu có cần thiết. Vậy mà lúc anh giám đốc ngân hàng thay mặt đoàn thiện nguyện tặng ông già phần tiền an ủi đời nghèo, ông già chỉ giữ lấy một tờ giấy bạc 50 ngàn, còn bao nhiêu đưa trả lại. Nhiều đây đủ cho qua rồi, mua gạo ăn tới ngày mốt, dư ra chút đỉnh đông rượu nhâm nhi chơi, ít bữa nữa đi sên địa cho bên xóm là qua có tiền. Phần còn lại này, chú em đem cho thằng Tám bên sông giùm, còn nó bệnh nặng dữ lắm. Nói rồi, ông Cà Bi lõng lẽn nhét tiền vô túi, cười phô ra 3 cái răng xéo xáo, mặt tỉnh rụi. Có tiền nhiều, giống như có con vợ đẹp, mắt công dữ. Anh chủ nhà máy gạch bất mãn. Anh có tiền tỷ mà còn chưa thấy đủ kìa, xá gì ít chục ngàn. Anh nói, cũng phải để dành tiền phòng khi đau bệnh chứ chú. Mà không lẽ chú ăn cơm không, phải có thịt thà cá mắm. Ông già Cà Bi dẫn cái quần cọc nhuộm mũ chuối lem luốc, chờ qua cơn nghẹn nước trà mới khê khà bảo, đau yếu sơ sơ thì uống thuốc nam, cây cỏ ở đất xẻo quao này nhiều thứ nên thuốc lắm. Đau nặng nữa thì bất quá chết, có tiền cũng chết mà. Còn cá mắm hả? Chật, cần gì chống xuồng qua Trảng Sen, thiếu cha gì? Mà mấy chú có qua Trảng Sen chơi chưa? Ông già bất ngờ hỏi. Chưa, sáng nay họ đã tính đi tặng quà cho bà con nghèo, xong sẽ ra Trảng Sen chơi, nghe khen chỗ đó còn đẹp và hoang sơ lắm. Nhưng ai cũng sợ chiều không về kịp, mà một số người còn phải đi suốt đêm nay để về lại Sài Gòn. Nhiều công việc, nhiều tiệc tùng, hò hẹn, nhiều hợp đồng làm ăn quan trọng đang đợi. Ông Cà Bi nghe qua, chật lưỡi lắc đầu chua xót nói, tội nghiệp không, Ngữ điệu của ông già làm khách giận lắm. Xuống võ chạy đi xa rồi mà còn giận. Chúng tôi đây không lười biếng ham chơi, đâu tắt mặt tối làm ăn kiếm tiền, để cuối năm đi thơm thảo với người nghèo như vậy là quá tốt. Ông già nói tội nghiệp là tội nghiệp gì? Anh thanh niên địa phương xoa dịu nói, ông già đó tưởng đâu ai cũng ham chơi như ổng. Nhưng khách còn giận ông Cà Bi tới mức quyết định ra Trảng Sen chơi. Cái ông già nghèo xác xơ đó, có gì mà lại thương hại cho tụi ta chứ?
Rạch rập.
Tên thì rõ ràng là rạch, nhưng đoạn chảy gần chợ, người ta lại gọi kinh. Và dòng chảy bị bóp nghẹt bởi hai dãy nhà sàn san sát. Rạch rập chảy sâu về phía nam thì rộng dần ra, qua những ruộng vườn xanh ngắt, nghe trẻ con rủ nhau, tắm sông tụi bay ơi! Hồi tôi 7 tuổi, đó là con sông rộng nhất trần đời. Nhất là những buổi chiều tần ngần nhìn ông ngoại chống xuồng đưa má qua sông, rồi má một mình lội men theo bờ ruộng lên lộ xe, đi thêm gần chục cây số nữa là đến nhà. Cái tổ đó, tôi chui rút cho đến 5-7 tuổi. Cái tuổi cần tới trường, mà ngoảnh đi ngoảnh lại trường nào cũng xa, đường nào tới chữ cũng bị mưa nhấn chìm ngoi ngóp. Má đưa tôi về ở với ngoại, trường học cách nhà ngoại chỉ một mảnh vườn, còn gì tiện bằng. Chủ nhật tôi tha thẩn chạy chơi ở đâu, cũng ráng giỏng tai ngóng bên sông coi có ai kêu ới lên không. Phía đó lao xao có nghĩa là má vô thăm, có khi đi cùng ba, cùng anh hay chị. Buổi má ra về, chắc thấy nắng úa dần trên đám lá dừa nước trước nhà ngoại chưa đủ cho tôi mũi lòng. Mấy con bìm bịp còn đem rải tiếng kêu rầu rĩ lên mặt sông đang đầy cho buổi tiễn đưa sầu sâu thêm nữa. Chắc hồi ấy tôi hơi buồn, nên ký ức về sông rạch rập cũng khoác một vẻ buồn thẳm suốt. Với những rặng dừa nước, những cây bần, cây vẹt mọc nghiêng nghiêng chảnh mảng ven bờ, những hàng đăng đó lơ phơ chồi sậy, những cái gió cất gác chết lên hóng gió sau một đêm sũng nước, những chiếc ghe hàng bông neo lại bên rặng mắm, nấu cơm chiều, om lên vài lọn khói còm nhom. Hai bên sông, nhà cửa lưa thưa, núp ló sau những bụi rậm mọc quang những ô rô, chùm gọng, ráng, choại. Sông buồn đến có thể ngửi được khi ngồi ngoài bến. Thoảng trôi lại mùi của những cái bập dừa ngâm trong nước lâu ngày, mùi lá ráng mục nát, mùi sình non đùng trên ổ con chù ụ, và mùi những bông tra, bông quao nằm chới với trên bãi chờ nước lớn để bắt đầu cuộc đi quan. Một dòng sông lẻ, chảy hiền, dáng vẻ hơi hiu quạnh như thể ở bên rìa đời, không nhiều người biết, không nhiều người lại qua, nhưng nó vẫn sống tất tả một đời sông. Cũng chảy ngược xuôi mê mãi, cũng nhiều tôm cá, cũng nước ngầu ngầu phù sa, cũng nước lớn tràn bờ, rồng phơi bãi. Mỗi lần vớt chiếc dép còn mới, con búp bê nhựa bị mất tay hay cái bình trà mất nắp, tôi vẫn chờ đợi một ngày nào đó, sông sẽ đem tới cho mình phần còn lại của chúng. Bà ngoại kể, những năm chiến sự ác liệt, ra sông, gặp một đoạn chi người tấp vô gian, đó là chuyện thường. Một năm sau cái Tết Mậu Thân, bà ngoại vẫn không ăn tôm cá ngoài sông vì ghê sợ chúng đã từng sống nhờ vào những mảnh người trôi dạt. Là máu thịt đồng bào mình, ngoại ngậm ngùi. Trận đó thương vong lớn, kẻ khuất sông đưa về đồng bãi, kẻ sống sông che chở trong lòng. Nhiều người không rút kịp, ngụp lặng dưới những dãy nhà sàn tồi tàn lụp xụp, lần lượt cũng qua khốn khó. Những câu chuyện kể của ngoại đã có tác dụng ngay lập tức lên trí tưởng tượng phong phú của tôi. Ngoại khỏi phải giữ chằng chằng cháu bà lén xuống sông tắm nữa, nó sợ. Nên rạch rập với tôi vừa thân thiết, vừa bí hiểm, vừa thương, vừa giận. Những ngày bên sông im lìm không tiếng ới, tôi đòi ông ngoại cho tập chèo xuồng. Ngoại cười, tướng chỉ cao hơn cây cột chèo mà đòi chèo. Rồi ngùi ngùi hỏi, nhớ má hả? để ngoại trở về. Ông ngoại chèo giỏi, nghe nói hồi chiến tranh ông chèo đi công tác hàng trăm cây số cũng thường, và quãng đường gần 8 cây số đường sông giữa nhà và nhà ngoại, giữa những chuyến đi về, tôi học làm người. Đi xuồng phải ngồi dây lại, nhìn nhau. Vì sao hả? Vì cái lưng con người ta là ngõ buồn nhất hạng. Ông ngoại tôi nói vậy, khi cười cái tướng tôi ngồi đằng mũi, nhóc mỏ ngóng như chó chờ xương. Bỗng nhớ tới lưng má mình mỗi khi qua sông và chìm lúc trong đám lứt trên đường mòn. Tôi ái ngại, xoay mặt lại về phía lái, mới hay áo ông ngoại ướt đầm. Mà trước đó tôi còn cằn nhằn ông chèo chậm, ngồi mỏi quá chừng vẫn chưa tới nhà má. Bài học nhỏ về sự vô tâm đó, và cái lưng gây buồn ám ảnh tôi. Nhất là những lúc nhìn lưng ấy ơi ấy à xa khuất. Tôi còn mang theo nhiều thứ nữa từ con bé 7 tuổi ngày xưa, từ những chuyến ngồi xuồng cà tịch cà tang xuôi sông rạch rập. Con bé nhận ra nôn nóng cũng chẳng ích gì, sao không thử cảm nỗi lẻ loi của cái chị đang chèo kia. Một mình cất cái mũi xuồng lêu đêu đi giữa dòng gió. Thử ngửi sự hiu quạnh của ngôi đình Tân Hưng nằm lúc dưới những tàn cây rợp tối. Thử nhìn mây trời mà tưởng tượng mơ mộng. Thử học mót chút nào sự khoáng đạt của sông. Quãng đường đó dễ chừng hơn 15 năm tôi không quay lại. Khi đi khỏi nó, tôi vẫn chưa biết chèo. Ông ngoại nói chuyện chèo chống con nít không phải làm. Rạch rập, nước vẫn chảy. Mỗi lần cắt ngang dòng để đi qua thắp nhang cho ngoại, lại nhớ chiều dọc mà hai ông cháu từng đi. Nhớ những chòi gió, rạp xuồng, nằm lúp ló trong tán cây. Nhớ tiếng hỏi han hỗn hển của những người quen đi ngược chiều. Dòng sông chỉ chảy qua đời tôi 2 năm chẳng, nhưng đã mặc định mãi mãi trong tôi rằng sông thì buồn. Tôi té xuống sông Tiền, đi thuyền trên sông Hàm Luông, ra chơi giữa sông Hồng, thò chân xuống sông Nho Quế, nghe sông Serepok sôi réo, thì vẫn không nguôi được cảm giác buồn của sông. Muôn thuở của chia cắt, của thầm lặng, của những cuộc luân lạc gần như bất tận, của sự cho đi, chỉ có cho đi.